Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy, 13 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 27 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha cho Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng hôm qua thứ Sáu, 12 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp các nhân viên an ninh quốc gia thành phố Vatican. Ngài cảm ơn sự dấn thân phục vụ tận tụy quan trọng của họ và nhấn mạnh trách nhiệm liên đới, chú ý chia sẻ các gánh nặng của nhau trong mọi lúc vui buồn của cuộc sống. Ngỏ lời với các nhân viên an ninh cảnh sát, Đức Thánh Cha cầu mong sự hiện diện của họ khiến cho mọi tín hữu và du khách hành hương cảm thấy được trợ giúp và giữ gìn an toàn để có thể nếm hưởng gia tài tinh thần của cộng đoàn Kitô khi viếng thăm các nơi thánh tại trung tâm Roma Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh em có nhiệm vụ giữ gìn và canh chừng các nơi có giá trị vô giá đối với ký ức và lòng tin của hàng triệu tín hữu hành hương. Các nơi cất giữ các kho tàng lịch sử nghệ thuật to lớn, nhưng nhất là các nơi xảy ra cuộc gặp gỡ nhiệm màu giữa các tín hữu với Chúa Giêsu. Chúng ta tất cả đều được mời gọi là người canh giữ tha nhân. Chúa sẽ đòi chúng ta tính sổ trách nhiệm đã giao phó cho chúng ta trong điều thiện và điều ác mà chúng ta đã làm cho các anh chị em khác. Xem chúng ta đã có cùng tiến bước với họ và chú ý chia sẻ các lo lắng vui buồn của họ hay không. Xem chúng ta đã có cố gắng kín đáo liên tục nâng đỡ họ trên con đường cuộc sống vất vả thường ngày hay không. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng nhau vác đỡ các gánh nặng cho nhau bằng cách chia sẻ niềm vui thuộc về Chúa và liên lỉ sống dưới ánh sáng tin mừng của Người là lời chân lý cứu rỗi con người. Trước đó, ông Vincenzo Caso, giám đốc thanh tra lực lượng an ninh quốc gia thành phố Vatican, đã thay mặt mọi nhân viên chào mừng Đức Thánh Cha. Ông bày tỏ lòng kính mến cũng như dấn thân phục vụ tòa thánh của các nhân viên đối với người kế vị Thánh Phêrô trong nỗ lực bảo vệ hòa bình trên thế giới, thăng tiến hiệp nhất giữa các Kitô hữu và bên vực các quyền con người, đặc biệt là quyền sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Quyền của các bệnh nhân nan y được săn sóc trong giây phút cuối đời và bảo vệ các cơ chế hôn nhân và gia đình. Tin Vatican. Sáng thứ Năm vừa qua, 11 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp phái đoàn chính quyền vùng Lazio mà thủ phủ là Roma đến chúc mừng năm mới. Ngài kêu gọi chính quyền có đường lối chính trị thăng tiến, bảo vệ và yểm trợ gia đình truyền thống. Đức Thánh Cha nói, ngày nay, hôn nhân và gia đình cần được hiểu biết nhiều hơn trong giá trị nội tại và trong các lý do đích thực của nó. Giáo hội phải gia tăng dấn thân mục vụ cho mục đích này, nhưng cũng cần có một đường lối chính trị của gia đình và cho gia đình, và đây là trách nhiệm riêng của quý vị. Nghĩa là cần gia tăng các sáng kiến, giúp các đôi vợ chồng trẻ bớt gặp khó khăn và bớt gánh nặng trong việc lập gia đình, sinh con cái và giáo dục chúng. Bằng cách tạo công ăn việc làm cho họ, kiềm hãm giá cả nhà ở thấp chừng nào có thể, gia tăng số các trường mẫu giáo vào vườn trẻ. Trái lại, xem ra nguy hiểm và không ích lợi các dự án luật lệ thừa nhận các hình thức sống chung không thích hợp khác, rốt cuộc làm suy yếu và gây bất ổn cho gia đình hợp pháp dựa trên hôn nhân. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ưu tiên mục vụ của giáo phận Roma, chú ý đến việc giáo dục các thế hệ trẻ, và cầu mong chính quyền cũng lưu tâm đến tầm quan trọng xã hội và dân sự của vấn đề đó, và hy vọng có sự cộng tác phong phú hơn giữa hai bên. Trước đó, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cuộc viếng thăm quán ăn của Caritas Roma dành cho người nghèo tại Colle Oppio hôm thứ Năm tuần trước, mùng 4 tháng Giêng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, người đau khổ thuộc giáo hội, đồng thời thuộc tất cả mọi anh chị em trong gia đình nhân loại. Và trong một nghĩa chính xác, họ cũng thuộc trách nhiệm các giới chức chính quyền. Ngài cảm ơn sự cộng tác tích cực của chính quyền với các cơ cấu giáo hội trong nỗ lực thoa dịu và trợ giúp mọi hình thức nghèo khổ trên bình diện kinh tế cũng như tương quan nhân bản đang đè nặng trên nhiều người và nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình di cư. Bên cạnh đó là lĩnh vực sức khỏe, đòi buộc phối hợp nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc bảo đảm cho những ai đau yếu bệnh tật trên thể xác cũng như tâm thần được săn sóc thích đáng. Giáo hội và các cơ quan công giáo sung sướng được góp phần cộng tác của mình dựa trên các nguyên tắc của sự thánh thiên của sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên và bản vị của người bệnh. Đức Thánh Cha xin các giới chức chính quyền tạo các điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác và đóng góp của giáo hội cho thiện ích của toàn dân. Sau cùng, qua phái đoàn giới chức chính quyền Roma và vùng Lazio, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng trìu mến, sự gần gũi và lo lắng mục vụ của Ngài với tất cả mọi người dân trong vùng. Đức Thánh Cha cầu mong có sự cộng tác giữa giáo hội và xã hội dân sự trong sự tôn trọng tính chất đời lành mạnh để bảo toàn những gia tài quý báu mang dấu vết Kitô giáo và cho thiện ích toàn vẹn của dân chúng. Tin Việt Nam. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng Giêng, Hội nghị Giáo lý Giáo tỉnh Huế lần thứ nhất đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Tham dự hội nghị có các phái đoàn của các giáo phận miền Trung, giáo phận Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Kon Tum và Buôn Ma Thuột. Đức giáo mục giáo phận Đà Nẵng, Giuse Châu Ngọc Tri, đã hiện diện trong buổi lễ khai mạc. Ngài gửi lời chào đến hội nghị và bộc lộ niềm vui mừng vì hội nghị được tổ chức nơi vùng đất mà Thánh Andre Phú Yên, người giáo lý viên, vị tử đạo tiên khởi, đã đổ máu đào minh chứng vì đạo Chúa. Qua phát biểu với hội nghị, Đức Giám mục Đà Nẵng đã xác định tầm quan trọng của hoạt động giáo lý, luôn phải gắn liền với ba phương diện, sư phạm, tâm lý và xã hội, đồng thời luôn thể hiện vai trò, chứng nhân và đồng hành. Hội nghị đã diễn ra trong hai ngày, bàn về các chủ đề, giáo lý cho đồng bào dân tộc thiểu số trong giáo tỉnh, trao đổi kinh nghiệm giữa các ban giáo lý, việc thành lập ban giáo lý giáo tỉnh, biên soạn giáo lý cho Hội Thánh Công giáo Việt Nam cho từng giáo tỉnh dựa trên toát yếu giáo lý Hội Thánh Công giáo, việc thành lập trường đào tạo giáo lý viên cấp giáo tỉnh, lên kế hoạch cho lần họp kế tiếp. Sáng ngày 10 tháng Giêng, cùng với Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, phái đoàn hội nghị đã đến hiệp dân thánh lễ tại nhà thờ Phước Kiều, giáo xứ Vĩnh Điện, nơi mà cách đây 363 năm, thầy giảng Andre Phú Yên, người giáo lý viên đầu tiên chịu tử đạo. Nơi đây được coi là một trong những thánh tích của giáo phận Đà Nẵng. Cha An Tôn Nguyễn Trường Thăng, linh mục quản xứ, đồng thời là nhà sử học, đã trình bày một cách sống động về lịch sử phát triển của vùng đất này. Làng Thanh Chiêm, giáo họ Phước Kiều, nơi mà máu của Thánh Andre Phú Yên đã thấm sâu vào lòng đất. Ngày hôm nay, tuy nghèo nàn gian khổ, nhưng tinh thần bất khuất của vị anh hùng tử đạo đã sáng ngời đến muôn đời sau. Phái đoàn đã trở về và tiếp tục với phiên họp bàn về việc thành lập trường đào tạo giáo lý viên cấp giáo tỉnh và lên kế hoạch cho lần họp tiếp. Trong phiên họp bế mạc, cha Tổng Thư ký Stefano Nguyễn Văn Đầu đọc báo cáo tổng kết hội nghị. Cha trưởng ban Louis Nguyễn Quang Vinh gửi lời cảm ơn đến toàn thể hội nghị, cách riêng Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và giáo xứ nhà thờ chính tòa. Hội nghị đã diễn ra trong tinh thần cởi mở, những vấn đề được đặt ra như là một sự khởi đầu cho các sinh hoạt chung của giáo tỉnh, là cầu nối mở ra các sinh hoạt chung khác cho các giáo phận trong giáo tỉnh, giúp làm sống động và tăng cường đức tin của người Kitô để ngọn lửa yêu mến Chúa bùng lên trong chúng ta như đã bùng lên trong thầy Andre Phú Yên. Giuse Hoàng Công Nga tường thuật từ Việt Nam. Tin Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan triệu tập khóa họp khoáng đại bất thường để thảo luận về cuộc khủng hoảng khi tổng giám mục Vingus buộc phải từ chức. phòng thông tin của Hội đồng Giám mục Ba Lan thông báo triệu tập khóa họp khoáng đại bất thường của Hội đồng Giám mục Ba Lan vào ngày thứ Sáu vừa qua, 12 tháng Giêng, để thảo luận về những cuộc khủng hoảng xảy ra gần đây trong Giáo hội Ba Lan và về sự việc Tổng Giám mục Stanislaw Vingus bị buộc phải từ chức. Khóa họp của Hội đồng Giám mục Ba Lan lần này được triệu tập bởi Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, và được diễn ra tại thủ đô Warsawa của Ba Lan. Trong thông báo triệu tập khóa họp, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói rằng, nhìn thấy những sự việc xảy ra gần đây trong Giáo hội Ba Lan, chúng ta cần phải khiêm nhường và tạ ơn Thiên Chúa, vì cuối cùng chân lý đã chiến thắng. Chúng ta cũng phải cảm ơn Thiên Chúa, vì Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã nhanh chóng giải quyết sự việc từ chức của Tổng Giám mục Vingus, để nhờ đó Giáo hội Ba Lan cũng có hy vọng hồi phục trở lại những sinh hoạt bình thường. Là một tín hữu Kitô hoặc là một giáo sĩ hay giám mục, có một nguyên tắc cần phải được tuân giữ là sống chân thật. Những điều dối trá là những hành động của tội lỗi, là nô lệ của ác quỷ. Sau những khủng hoảng xảy ra tại Ba Lan, Giáo hội Công giáo khắp nơi đều quan tâm đến Giáo hội Ba Lan. Qua đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhận định rằng, Giáo hội tại Ba Lan đã thể hiện sự can đảm và lòng trung tín cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng trong biến cố vừa qua. Đức Hồng Y quốc vụ khanh cũng nhắc nhở mọi người rằng, Giáo hội Công giáo Ba Lan đã trung tín và can đảm, ngay cả khi đứng trước một tương lai bất định và thường xuyên là nạn nhân của những cuộc bách hại tàn bạo. Người Công giáo Ba Lan ngày nay đang trải qua những giờ phút đau thương và vất vả khi suy tư về lịch sử cận đại. Ngài chỉ ra rằng những khó khăn này không phải là mới, vì Ba Lan là một đất nước chịu nhiều khổ đau trong suốt lịch sử của dân tộc này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đến chúc mừng năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ trưa thứ Hai, mùng 8 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đến chúc mừng năm mới. Được biết, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hiện đã có 175 vị đại sứ đại diện các quốc gia có liên lạc ngoại giao với tòa thánh. Trong bài diễn văn dài 6 trang và bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nhận định về hiện tình thế giới tại khắp năm châu. Sau khi đã nhắc đến những vấn đề chung, tiêu cực và tích cực của hiện tình thế giới, Đức Thánh Cha nói đến vấn đề của từng vùng. Hôm nay chúng ta sẽ nghe qua đoạn Đức Thánh Cha nói về châu Mỹ Latin và châu Á như sau. Chuyến tông du mà tôi sẽ thực hiện vào tháng 5 tới đây tại Brazil, cho tôi dịp nhìn đến đất nước rộng mênh mông, đang vui mừng chờ đợi tôi đến thăm, và cũng là dịp để tôi nhìn đến châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Sự canh tân tốt hơn của vài tiêu chuẩn kinh tế, sự dấn thân trong lĩnh vực chiến đấu chống nạn buôn bán thuốc phiện và nạn tham nhũng, những tiến trình khác nhau của việc hòa nhập, những cố gắng để giúp tốt hơn cho việc dân chúng được hưởng nền giáo dục, để chống lại nạn thất nghiệp, và để giảm bớt những bất bình đẳng trong việc phân phối những thu nhập. Đó là những dấu hiệu cần được ghi nhận với tâm tình thỏa mãn. Nếu các tiến bộ nói trên được củng cố, thì chúng có thể góp phần một cách quyết định cho chiến thắng trên nạn nghèo đói, đang gây khổ đau cho tầng lớp rộng rãi dân chúng, và gia tăng sự ổn định cho các cơ cấu. Liên quan đến những cuộc bầu cử đã diễn ra trong năm qua tại nhiều quốc gia, thì thật là thích hợp để nhấn mạnh rằng nền dân chủ đã được mời gọi. Hãy lưu ý đến những khát vọng của tất cả mọi công dân. Hãy cổ võ công cuộc phát triển trong sự tôn trọng tất cả mọi yếu tố kết thành xã hội, thể theo những nguyên tắc liên đới, hỗ trợ và công bằng.
Tuy nhiên, cần đề phòng nguy hiểm khi việc thực thi nền dân chủ bị biến thành sự độc tài của chủ thuyết tương đối hóa, bằng cách trình bày những kiểu mẫu phát triển nhân bản không phù hợp với bản tính và phẩm giá của con người. Tôi đặc biệt chú ý đến vài quốc gia, nhất là nước Colombia, nơi mà cuộc xung đột quốc nội kéo dài đã làm phát sinh cuộc khủng hoảng về nhân đạo, nhất là trong những gì có liên quan đến những anh chị em phải dời cư lánh nạn. Tất cả mọi cố gắng cần được thực hiện để làm cho đất nước được an hòa, để trả lại cho các gia đình những người thân đã bị bắt cóc, để mang lại an ninh và sự sống bình thường cho hàng triệu người. Những dấu hiệu như thế sẽ mang lại tin tưởng cho tất cả mọi người, kể cả những ai đã có dính líu trong cuộc chiến vũ trang. Chúng ta giờ đây hãy nhìn sang nước Cuba. Khi cầu chúc cho mọi người dân được thực hiện những khát vọng chính đáng của mình trong quan tâm đến công ích, xin quý vị hãy cho phép tôi lặp lại nơi đây lời kêu gọi của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi như sau. Ước gì Cuba mở ra đón nhận thế giới, và thế giới sẽ mở ra đón nhận Cuba. Việc cởi mở hữu tương với các quốc gia khác chỉ có thể là lợi ích cho tất cả mọi người. Không xa Cuba bao nhiêu, dân chúng tại Haiti luôn sống trong sự nghèo cùng to lớn và trong bạo lực. Tôi cầu chúc sao cho quan tâm của cộng đồng quốc tế, một quan tâm đã được thể hiện bởi những hội nghị của các quốc gia và tổ chức viện trợ, đã được tổ chức vào năm 2006, có thể dẫn đến việc củng cố các cơ quan và cho phép người dân trở thành tác viên, xây đắp cho công cuộc phát triển của chính mình, trong bầu khí hòa giải và đồng tâm hòa hợp. Châu Á cho thấy trước hết những quốc gia có đặc điểm này là rất đông dân và đang được phát triển mạnh về kinh tế. Tôi nghĩ đến Trung Quốc và Ấn Độ, những quốc gia đang phát triển mạnh, vừa cầu chúc rằng sự hiện diện càng ngày càng tăng thêm trên trường quốc tế, kéo theo những lợi ích cho dân chúng, cũng như cho các quốc gia khác. Tôi cũng cầu chúc như thế cho Việt Nam. Vừa nhớ lại việc Việt Nam mới vừa được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Tư tưởng tôi hướng đến những cộng đồng Kitô giáo. Trong nhiều quốc gia Á Châu, đây là những cộng đồng Kitô nhỏ bé nhưng sống động, và có ước muốn hợp pháp được sống và hoạt động trong bầu khí tự do tôn giáo. Đây vừa là một quyền lợi tiên quyết, vừa là điều kiện cho phép những cộng đồng này đóng góp cho tiến bộ vật chất và tinh thần của xã hội, và trở thành những yếu tố liên kết và hòa hợp. Tại Đông Timor, Giáo hội Công giáo muốn tiếp tục cống hiến sự đóng góp của mình, nhất là trong những lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và hòa giải toàn quốc. Cuộc khủng hoảng chính trị mà quốc gia trẻ này, cũng như các quốc gia khác trong vùng đang trải qua, làm nổi bật tính cách mỏng giòn của tiến trình dân chủ hóa. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về châu Á trong chương trình thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế cũng do Mai Hương trình bày. Trách nhiệm trước khi hành động. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Mỗi người có tự do đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả hành động tự do của mình. Đây là một trong những khía cạnh nền tảng của trách nhiệm. Tuy nhiên, còn một khía cạnh khác quan trọng hơn, đó là trách nhiệm trước khi hành động. Người có trách nhiệm không chỉ là người chấp nhận những hậu quả hành động của mình, mà còn biết cân nhắc trước những hậu quả có thể xảy ra do hành động của mình. Hiểu dưới khía cạnh này, trách nhiệm này trở thành một giá trị cần phải được học hỏi và trau dồi. Cội rễ của trách nhiệm là tự do. Chính vì thế, người ta không thể quy trách nhiệm cho người không có tự do. Người mắc bệnh tâm thần hay bị cưỡng bách hành động ngược lại tự do của họ đều không phải chịu trách nhiệm về việc làm của họ. Trách nhiệm, theo định nghĩa, là khả năng làm những chọn lựa tự do và sẵn sàng chấp nhận hậu quả bởi hành động của mình. Như vậy, suy nghĩ và hiểu biết là hai yếu tố nền tảng của tự do và trách nhiệm. Chỉ những ai hiểu biết một cách đầy đủ các chiều kích và hậu quả của những chọn lựa của mình, người đó mới thực sự là con người có tự do. Hiểu biết và tự do là hai điều tự nhiên đối với con người. Nếu khả năng hiểu biết và sự tự do là những thuộc tính gắn liền với bản chất con người, thì trách nhiệm vừa là một nhu cầu, vừa là một đòi hỏi của bản chất ấy. Vì là nhu cầu và đòi hỏi của bản chất, cho nên những chọn lựa khôn ngoan và tự do của con người không thể không đi đôi với trách nhiệm. Con người từ bản chất là tự do, chứ không phải những hành động của nó làm cho nó được tự do. Hay đúng hơn, chính tự do cho phép con người hành động. Bởi đó, vì là thành phần của tự do, trách nhiệm cũng phải là một giá trị cần được tôn trọng và tìm kiếm trước khi hành động. Một con người có trách nhiệm không chỉ là người biết chấp nhận hậu quả việc làm của mình, mà còn phải biết cân nhắc những hậu quả của việc làm trước khi hành động. Nói khác đi, chính vì có suy nghĩ về trách nhiệm của mình trước khi hành động, con người chấp nhận hậu quả hành động của mình. Tự do và trách nhiệm là hai giá trị không thể tách lìa nhau. Chỉ có thể quy trách nhiệm cho một người khi người đó có tự do. Tuy nhiên, tự do và trách nhiệm hoàn toàn khác biệt nhau. Tự do là một giá trị bất khả nhượng được phú bẩm cho con người. Chính trong ý nghĩa này, chúng ta nói đến những quyền cơ bản của con người. Đã là người thì bất luận địa vị xã hội hay tài năng trí tuệ nào, ai cũng có những tự do cơ bản như nhau và bất khả xâm phạm. Trách nhiệm là một giá trị đồng hành với tự do, kiểm soát tự do và bảo đảm cho tự do được thực thi một cách tốt đẹp để đeo đuổi và phục vụ điều thiện. Trách nhiệm là một giá trị hướng dẫn con người trong những chọn lựa tự do và bảo đảm cho hành động của con người được phù hợp với sự phán đoán đúng đắn. Trách nhiệm trong công việc là một trong những đòi hỏi nền tảng nhất đối với con người có tự do. Con người được đánh giá trước hết bằng tinh thần trách nhiệm trong công việc. Không ai cưỡng bách chúng ta phải làm việc. Chúng ta làm việc vì chúng ta đã tự do chọn lựa làm việc. Hơn nữa, nếu hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, chúng ta phải nhận chân rằng làm việc vừa là một nghĩa vụ, vừa là một quyền lợi. Từ đó chúng ta có thể khẳng định sự tự do chọn lựa một công việc nào đó giúp cho nhân cách chúng ta được sung mãn hơn. Việc làm gia tăng, chứ không hạ giảm phẩm giá con người. Dù làm công việc nào, dù thuộc địa vị nào, chỉ những ai làm việc với tinh thần trách nhiệm mới thể hiện được nhân cách của mình và làm cho nhân cách đó được thêm triển nở. Ngày nay, nhìn vào xã hội chúng ta, ai cũng than phiền về sự tụt hậu. Và sự tụt hậu đáng sợ nhất hẳn phải là sự tụt hậu về nhân cách, về tinh thần trách nhiệm. Sự tụt hậu này kéo theo mọi thứ tụt hậu khác trong đời sống xã hội. Tác giả Nguyễn Hữu Tấn, trong tập tài liệu Giáo dục nhân bản, có nói đến bốn thái độ thiếu trách nhiệm của con người. Thứ nhất là hạng người sợ trách nhiệm. Đây là hạng người nhút nhát, chưa bắt tay vào việc đã ngại khó khăn, sợ hỏng việc, không dám làm mà cứ xúi người khác làm. Thứ hai là hạng người tắc trách. Đây là hạng người thi hành nhiệm vụ một cách liếu láo, không chuyên chú, không gắng sức làm đến nơi đến chốn. Thứ ba là hạng người đào nhiệm. Đây là hạng người lãnh nhiệm vụ, nhưng vì một lý do không chính đáng nào đó, lại bỏ nhiệm vụ của mình. Lý do có thể là tình, tiền, chính kiến. Thứ tư là hạng người phản trách. Đây là hạng người chỉ huy truyền lệnh cho người dưới hành động. Vì kém tài điều khiển, không biết khắc phục khó khăn, do đó thất bại, rồi đổ lỗi cho người này người nọ, nhất là cho người thừa hành. Từ những phân tích trên đây, tác giả Nguyễn Hữu Tấn đưa ra nhận định như sau. Bất cứ một tổ chức nào, lớn hay nhỏ, nếu mỗi phần tử ý thức trách nhiệm, nghĩa là lo chu toàn phận sự của mình một cách hoàn hảo, thì tổ chức đó sẽ tiến hành trong vòng trật tự, và dĩ nhiên sẽ thu hoạch được kết quả mỹ mãn. Trái lại, nếu cấp trên cố gắng thi hành nhiệm vụ, còn cấp dưới thì tắc trách hoặc đào nhiệm, hoặc tệ hơn, nếu cả cấp trên lẫn cấp dưới đều vô trách nhiệm, thì nhất định tổ chức không phát triển, và không sớm thì muộn sẽ đổ vỡ. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Carol Lubick và cô Franca Zambonini về phong trào tổ ấm. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu hôm thứ Bảy tuần qua, chúng ta đã nghe chị Cara Lubick kể cho cô Franca Zambonini về mối tương quan giữa phong trào tổ ấm Focolare và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc về đề tài này. Trả lời cho câu hỏi của cô Franca Zambonini. Đâu là những khía cạnh độc đáo trong các giáo huấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đánh động và gợi hứng cho bà nhiều nhất? Và chị Cara Lubick đã trả lời như sau. Trong học thuyết của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, có một khía cạnh mà tôi rất thích nhấn mạnh, vì xem ra nó độc đáo và đặc biệt. Mọi người đều biết Ngài là một Đức Giáo Hoàng rất hiện đại, quan tâm đến các vấn đề cũ lẫn mới của thế giới. Rất thành thạo trong tất cả những gì có liên quan đến thần học, tính lý và luân lý. Nhưng theo tôi, chính trong lĩnh vực giáo hội học, Ngài đang là một cuộc cách mạng thực sự. Chẳng hạn, Ngài hết sức nhấn mạnh đến nhu cầu phải làm sao cho sự hiệp thông trong bí tích và pháp lý trở nên sống động thực sự. Khi ngỏ lời với đông đảo giáo mục thân hữu của phong trào Focolare, Ngài đã kêu gọi các vị hãy biến tính tập đoàn cụ thể, theo pháp lý, thành tính tập đoàn trong tình cảm nữa. Vì tình yêu chính là nguyên lý của sự hiệp thông giữa ba ngôi, và hội thánh được lập ra theo hình ảnh của ba ngôi. Ngoài ra, trong những năm làm giáo hoàng, Ngài đã nêu bật một nét rất mới mẻ dựa trên Kinh Thánh và theo sự gợi ý của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài đã giúp hội thánh ý thức rằng, nơi hội thánh có hai chiều kích bổ túc cho nhau, là chiều kích của Đức Maria và chiều kích của Thánh Phêrô. Tôi hết sức ngạc nhiên khi đọc những lời Ngài nói với giáo triều Roma cách đây vài năm. Qua đó, Ngài đề cao khía cạnh Maria của hội thánh. Cho đó, nếu không hơn thì ít là cũng căn bản và có tính quyết định bằng khía cạnh tông đồ Phêrô của hội thánh. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng khẳng định, chiều kích Maria của hội thánh có trước chiều kích Phêrô, dù cả hai liên kết chặt chẽ và bổ túc cho nhau. Khía cạnh Maria của hội thánh có trước trong ý định của Thiên Chúa, cũng như theo thứ tự thời gian. Khía cạnh ấy trỗi vượt hơn, giàu ý nghĩa cá nhân và cộng đoàn hơn. Tôi cũng nhớ là cách đây vài năm, mình đã viết một điều tương tự, rằng chỉ có Đức Maria mới hiểu được hội thánh, và chỉ có hội thánh mới hiểu được Đức Maria. Khẩu hiệu Totus Tuus, tất cả con thuộc về mẹ, của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị không phải là một sáo ngữ, nhưng đó chính là sự thật mà Ngài đang sống, một sự thật đã làm cho con người Ngài mang dấu ấn của Đức Maria, khiến Ngài có thể vừa hết sức vĩ đại, nhân bản, cao quý, vừa vẫn là một người như bao người, một tôi tớ của mọi tôi tớ Chúa. Đến đây, cô Franca Zambonini đặt thêm một câu hỏi như sau. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trao phòng hội kiến ở Castel Gandolfo cho phong trào sử dụng. Chuyện ấy xảy ra như thế nào? Và chị Chiara Lubic đã trả lời như sau. Phải, đó là một món quà hết sức đặc biệt. Nếu biết hoàn cảnh của chúng tôi vào thời điểm mùng 5 tháng 12 năm 1982, là ngày chúng tôi được tin Đức Thánh Cha trao phòng hội kiến ở Castel Gandolfo cho chúng tôi sử dụng, có lẽ người ta sẽ hiểu rõ hơn niềm vui và lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi. Tôi lập tức viết thư cho Đức Giáo Hoàng, bày tỏ lòng biết ơn khôn tả của chúng tôi. Tôi thưa với Ngài rằng, lúc ấy chúng tôi gần giống như Đức Maria và Thánh Giuse đi tìm chỗ trọ ở thành Bethlehem. Vì Mariupoli trung ương của chúng tôi ở Rocca di Papa, từ nay không còn đủ chỗ chứa số tham dự viên trong các lần họp. Chúa quan phòng đã săn sóc chúng tôi qua món quà đặc biệt này. Ước nguyện thầm kín của chúng tôi là dựng một ngôi thánh đường cho Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng tôi, nghĩa là một ngôi nhà dành riêng cho người ở. Đây chính là mục tiêu duy nhất của các lần hội họp của chúng tôi. Nhưng ngôi nhà ấy phải cân xứng với tầm dốc hiện nay của công trình. Và đối với tôi, rõ ràng là Cha trên trời đã muốn giúp chúng tôi một tay. Vì nếu để tự mình, chắc chắn chúng tôi không bao giờ tìm ra địa điểm cũng như phương cách để xây dựng một ngôi nhà như thế. Dĩ nhiên chúng tôi phải biến đổi căn phòng lớn này sao cho hữu dụng hơn, một điều đòi hỏi một món tiền đáng kể. Thế là chúng tôi bắt đầu chiến dịch một viên gạch, một cuộc chạy đua rất lớn về lòng quảng đại, trong đó mọi thành viên phong trào đều sẽ tham gia. Mỗi người, từ kẻ thấp nhất đến người cao nhất, đều dâng cúng phần thặng dư của mình tùy theo khả năng của mình. Việc quyên góp tài chính cần thiết để xây dựng công trình là phép lạ thứ hai giúp tôi có thể khởi sự cũng như hoàn thành công việc. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn rất lớn của chúng tôi với Thiên Chúa, với Đức Thánh Cha, với tất cả những người đã góp từng viên gạch cũng như tất cả các kỹ thuật viên của phong trào, đã dốc sức lên kế hoạch và hoàn thành công trình ấy. Một công trình cũng để lại cho người khác thấy lối sống đặc thù của chúng tôi và những mục tiêu của phong trào. Một lần nữa, tôi cảm thấy mang ơn Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. tôi có thể xác nhận rằng, khi ở bên Ngài tôi cảm thấy mình là mình. Mình được yêu thương vì bản thân mình, vì đoàn sủng có thể có nơi mình, vì sự phục vụ mình đã đóng góp được cho hội thánh. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị yêu quý phong trào Focolare, vì bản thân phong trào và vì những gì phong trào đang thực hiện. Chính Ngài đã làm cho chúng tôi trở thành con cái hội thánh đã đành, mà còn là cộng tác viên giúp hội thánh lớn lên trong sự hiệp thông. Chính nhờ được tiếp xúc với Ngài mà tôi thấy được Ngài vĩ đại đến mức nào. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không hề kỳ thị nam giới, nữ giới. Ngài yêu thương, nhìn nhận và giới thiệu những đoàn sủng riêng của mỗi người. Nơi các phụ nữ, Ngài nhìn ra Đức Maria tuyệt tác của chương trình sáng tạo. Ngài cũng biết rằng, nếu sống đúng là một phụ nữ, người phụ nữ cũng là một kiệt tác. Tôi muốn nói rằng, Đức Giáo Hoàng không chỉ nhìn thấy khía cạnh Maria của Hội Thánh như một thực tại thiêng liêng và huyền nhiệm, mà còn là một thực tại lịch sử nữa. Điều này được chứng minh qua nhiều sự kiện. Như phong trào chúng tôi chẳng hạn đã được định nghĩa là công trình Đức Maria. Đó là một cách để cho thấy Đức Maria luôn luôn có mặt trong Hội Thánh. Tôi cũng phải nói thêm đôi chút, dù đây là những điều rất riêng tư. Đức Giáo Hoàng là bề trên của tôi. Khi thưa chuyện với Ngài, tôi cố gắng hiệp nhất bản thân mình và toàn thể phong trào tới mức sâu xa nhất với Ngài là đại diện của Thiên Chúa và Hội Thánh, để chúng tôi có thể là Hội Thánh trong lòng Hội Thánh. Không có sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha, tôi sẽ chẳng thể nào sống và giới thiệu sự hiệp nhất trong chính phong trào. Thứ Bảy tuần tới, chúng tôi sẽ còn đọc tiếp về đề tài này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Noi gương mẹ Maria cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mẹ Maria khiêm tốn đáp trả lời Chúa mời gọi. Quý vị và các bạn thân mến, vào thứ Bảy tuần tới, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ bàn về một đề tài mới liên quan đến mẹ Maria. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Để kết thúc loạt bài vừa qua, hôm nay Đặng Thế Dũng mời quý vị và các bạn suy nghĩ về mẫu gương khiêm tốn của mẹ Maria đáp trả lời Chúa mời gọi. Mẹ là người đầu đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Kitô con mẹ. Mẹ đã trở nên đồ đệ đầu tiên của Chúa trong biến cố truyền tin, khi mẹ đáp trả lời sứ thần, này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Ơn gọi của mẹ được công khai hóa với lời chào kính của sứ thần. Hãy vui lên, hỡi đứng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Mẹ được sứ thần cho biết ý định Thiên Chúa muốn chọn mẹ cho một sứ mạng cao cả. Phản ứng đầu tiên của mẹ là bối rối, lo sợ. Thánh Kinh đã luôn dùng từ ngữ này để diễn tả phản ứng của con người trước mặt khải của Thiên Chúa, trước lời mời gọi của Ngài cho một sứ mạng đặc biệt. Nghe lời sứ thần chào kính là đứng đầy ân phước, mẹ Maria có linh tính báo trước là sắp phải dấn thân vào công cuộc quan trọng, một sứ mạng cao cả. Mẹ lo sợ vì ý thức sự thấp hèn của mình trước mặt Thiên Chúa, và vì không thấu hiểu được phải thực hiện sứ mạng đó như thế nào. Bất ngờ, cuộc đời mẹ như được biến đổi hoàn toàn, ngoài những dự định trước. Khi gọi ai, Thiên Chúa muốn người đó thực hiện chương trình Ngài muốn, chứ không phải thực hiện điều ưng ý riêng của người được gọi. Không phải chúng con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn chúng con trước và sai chúng con đi, để trổ sinh hoa trái và là những hoa trái tồn tại. Chúa Giêsu đã giải thích như thế cho các môn đệ của Ngài trong bữa tiệc cuối cùng. Nhưng không vì thế mà tự do của người được chọn bị bỏ đi. Trong biến cố truyền tin, sau khi sứ thần bộc lộ ý định của Thiên Chúa cho mẹ, mẹ Maria thắc mắc hỏi, làm sao việc đó có thể xảy ra được? Mẹ thắc mắc vì muốn có một quyết định đầy ý thức và tự do. Công cuộc mới, sứ mạng quan trọng, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định sáng suốt, với hết sức tìm hiểu có thể. Mẹ Maria đã không coi thường lời Chúa, không có thái độ lơ là với điều sứ thần vừa loan báo và chờ đợi mẹ trả lời. Mẹ lắng nghe và muốn tìm hiểu thêm. Mẹ đã thắc mắc, và Thiên Chúa không lấy làm phật ý vì sự thắc mắc này. Trái lại, Ngài đã thực hiện một dấu chỉ chuẩn bị và để cho sứ thần giải thích thêm, và dùng dấu chỉ đó như để chứng thực. Đó là, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Thiên Chúa sẽ bao phủ lấy bà. Thiên Chúa có đủ quyền năng để bù đắp cho sự thấp hèn của người được chọn. Sự yếu hèn của con người biểu lộ rõ ràng quyền năng của Thiên Chúa. Con người yếu hèn, nhưng Thiên Chúa lại cần đến sự yếu hèn đó, cần con người cộng tác để thực hiện chương trình Ngài muốn. Ý thức những yếu hèn và giới hạn của mình, mẹ Maria đã thưa vâng, và từ đó suốt cuộc đời mẹ như là một sự thưa vâng liên lỉ. Cuộc đời mẹ từ đó tùy thuộc hoàn toàn vào thánh ý Thiên Chúa, như người tôi tớ hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của chủ. Mẹ ý thức rõ ràng, từ nay Thiên Chúa là đứng hoạt động trong mẹ và nhờ mẹ. Thái độ tuân phục và cộng tác hoàn toàn với chương trình của Thiên Chúa là một mẫu gương cho chúng ta, những đồ đệ của Chúa Kitô. Người môn đệ không kiêu ngạo tự phụ gán cho mình những công nghiệp để đòi quyền lợi này quyền lợi nọ. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Chúng ta là những tôi tớ, chúng ta chỉ làm những gì phải làm mà thôi. Phúc âm theo Thánh Luca, chương 17, câu 10. Trong biến cố truyền tin, mẹ Maria được sứ thần cho biết dấu chỉ chứng thực quyền năng của Thiên Chúa có thể làm được những điều kỳ diệu nếu con người chấp nhận cộng tác vào đó. Và dấu chỉ thêm nữa, đó là việc bà Elizabeth được ơn đặc biệt mang thai trong lúc tuổi già. Mẹ Maria liền vội vã lên đường đến thăm. Đây không phải là chuyến viếng thăm vì tò mò, hay vì thiếu lòng tin vào Thiên Chúa, muốn kiểm chứng sự việc thật hư thế nào. Nhưng đây là chuyến ra đi để phục vụ, để giúp đỡ cho người bà con trong những tháng sau cùng trước khi sinh hạ. Bước vào nhà ông Zacharia, mẹ Maria lên tiếng chào bà Elizabeth. Được Chúa Thánh Thần soi sáng, bà Elizabeth nhìn nhận người vừa cất tiếng chào mình là mẹ Thiên Chúa và chúc mừng lại như sau. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và người con bà đang cưu mang cũng thật là có phúc. Bởi đâu tôi được hân hạnh mẹ Thiên Chúa đến thăm như vậy? Phúc thật cho bà vì đã tin mọi điều Thiên Chúa truyền sẽ được thực hiện. Chúng ta lưu ý đến vai trò của Chúa Thánh Thần nơi đây. Ngài tác động âm thầm nhưng rất hữu hiệu. Ngài soi sáng hướng dẫn con người đến việc nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần tác động trên bà Elizabeth để bà nhận ra đứng đến viếng thăm là mẹ Thiên Chúa, và nhìn nhận người con trong lòng mẹ là đứng có phúc. Phần mẹ Maria, kể từ khi thưa vâng trong biến cố truyền tin, mẹ được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và mọi hoạt động của mẹ đều được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Trung thành với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, mẹ Maria nhìn thấy rõ ràng hơn những hồng ân của Chúa trong đời mẹ, và hướng tất cả những hồng ân đó về lòng nhân từ của Thiên Chúa. Mẹ nói lên những tâm tình này trong bài ca đáp lại lời chào của bà Elizabeth, bài ca linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa. Mẹ xác tín rằng, phận nữ tỳ hèn mọn, Thiên Chúa đói thương nhìn tới, và từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Ngài thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ nghèo đói, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của Ngài, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Ngài nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Như thế, thêm một điểm nữa trong cuộc đời mẹ Maria nêu gương cho mọi môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, đó là sống vâng phục ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Hàng ngày trong cuộc sống mình, người môn đệ được mời gọi chúc tụng Thiên Chúa như mẹ Maria. Chính vì thế, mời vào mỗi cuối ngày, giáo hội muốn cho những đồ đệ của Chúa dâng lời chúc tụng Thiên Chúa qua bài ca chúc tụng Thiên Chúa của mẹ Maria. Lại mẹ Maria, mẹ đã đi trước và đi trọn con đường đức tin để nêu gương cho chúng con. Xin mẹ thương cầu cùng Chúa ban cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần và hằng ngày sống trung thành với ơn soi sáng của Ngài, để chúng con có thể nhìn thấy mọi sự là hồng ân Chúa ban cho và dâng lời chúc tụng Chúa như mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, một thiền sư nọ khởi sự bài thuyết giảng đầu tiên của ông. Thiền nam tín nữ ai cũng cảm thấy phấn khởi. Tuần lễ sau, ông cũng lặp lại y nguyên bài thuyết giảng đầu tiên. Rồi tuần lễ thứ ba, ông cũng lặp lại bài giảng mà không thay đổi một chữ. Cộng đồng tín hữu đã bắt đầu nhàm chán. Từ nó, những bài thuyết giảng tôn giáo đã khô khan. Nay họ phải nghe đi nghe lại cũng bấy nhiêu lời. Sang tuần lễ thứ năm, không còn đủ kiên nhẫn, các tín hữu đã cử một người đến gặp vị thiền sư. Bị tra vấn tại sao chỉ có một bài giảng lặp đi lặp lại, vị thiền sư trả lời như sau: ta còn rất nhiều bài giảng khác. Thế tại sao Ngài chỉ lặp đi lặp lại có mỗi một bài giảng? Vị thiền sư thinh lặng một lúc rồi giải thích. Các ngươi chưa thực hiện được bất cứ một điều gì. Ta còn rất nhiều bài giảng khác, nhưng nếu các ngươi chưa hành động cho phù hợp, thì ta sẽ không bao giờ bắt đầu bài giảng thứ hai. Ta đã giảng 5 lần liên tiếp, nhưng thử hỏi các ngươi đã thi hành được điều gì chưa? Chưa được điều gì cả. Ta không thể bắt đầu bài giảng thứ hai được. Lời giải thích của vị thiền sư càng làm cho các tín hữu bất mãn thêm. Thế là các cộng đồng từ từ rời bỏ đền thờ và không ai bén mảng đến nữa. Nhưng vị thiền sư vẫn không thất vọng. Tuần lễ này sang tuần lễ khác, ông vẫn một mực lặp đi lặp lại bài giảng cũ. Một ngày kia, nhiều người trở lại đền thờ, nhưng không ai muốn vào bên trong. Từ bên ngoài, họ vẫn nghe được tiếng nói của vị thiền sư. Cũng giọng nói đó, cũng bài giảng đó. Không còn chịu đựng nổi, họ xông vào túm lấy ông và tống ông ra khỏi đền thờ. Thời gian sau, tín hữu trở lại đền thờ, nhưng họ không còn nghe được một lời rao giảng nào. Từ hối tiếc đến suy nghĩ, các tín hữu mới bắt đầu thấy được rằng vị thiền sư của họ có lý. Những hạt giống mà ông đã gieo vải nay bắt đầu nảy mầm trong tâm hồn họ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện có tính cách ngụ ngôn trên đây minh họa phần nào thực trạng sống đạo của chúng ta ngày nay. Niềm tin vẫn chưa được nối kết với cuộc sống hàng ngày. Lời Chúa vẫn chưa được nhập thể thành những hành động cụ thể. Đạo trong nhà thờ và đạo ngoài đời vẫn chưa nên một. Người ta có lý để đòi hỏi những người đi đạo phải có đời sống tốt đẹp hơn những người không có đạo. Bởi vì tôn giáo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, tôn giáo nào cũng dạy làm điều thiện. Kitô giáo của chúng ta cũng dạy ăn ngay ở lành, nhất là dạy chúng ta sống bác ái, yêu người. Nhưng Kitô giáo của chúng ta thiết yếu không phải là một hệ thống luân lý. Đức Kitô không chỉ là một nhà hiền triết dạy con người làm điều lành, tránh điều ác. Đức Kitô cũng không chỉ là một mẫu gương để cho hậu thế noi theo. Ngài là đấng đang sống. Do đó, Kitô giáo thiết yếu là một sức sống. Tín hữu Kitô là người đang sống bằng chính sức sống ấy. Tín hữu Kitô để cho sức sống của Đức Kitô châu lưu trong từng suy nghĩ và hành động của mình. Đó là lý do chúng ta cần có đời sống bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Gặp gỡ Đức Kitô trong bí tích thánh thể, người tín hữu múc lấy sức sống luôn luôn tươi mát để sống một cách sung mãn từng phút giây trong cuộc sống. Ước gì lời của Thánh Phaolô: tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi, trở thành hiện thực cho mỗi người chúng ta, để mỗi một giây phút trong cuộc sống, mỗi một gặp gỡ, một suy nghĩ và hành động của chúng ta đều trở thành một nối dài của những cử chỉ trong nhà thờ.
Thank you. Chúa cao thời biết bao, nào còn chiến đắc để nền nào, để cho thân xưng Chúa ơi, để cho thân xưng Chúa.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.